Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 12 tháng 4 năm 2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 5 Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Số ca mắc COVID-19 trên cả nước đang gia tăng.
Cảnh giác trước tình trạng vé máy bay giả.
Trung Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì dịch cúm gia cầm H3N8.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều qua 11 tháng 4, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Lào. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, góp phần tạo xung lực mới cho hợp tác giữa hai nước trong năm 2023 trên tất cả các lĩnh vực trọng yếu từ chính trị, ngoại giao đến an ninh, quốc phòng, kinh tế, giáo dục đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thể thao, du lịch trên cơ sở triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao của hai đảng, hai nhà nước. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào đã dành cho Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sự đón tiếp trọng thị và chú đáo, cùng với tình cảm nồng hậu. Chuyến thăm diễn ra trong khoảng 30 giờ đồng hồ, gồm 18 hoạt động khác nhau, đã đạt được nhiều kết quả cụ thể, toàn diện về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch và giao lưu nhân dân. Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng đối với việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.
Sáng nay ngày 12 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp lần thứ 5 Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành phải có giải pháp tháo gỡ về thủ tục hành chính, phê duyệt dự án nhanh, thúc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các bộ ngành có tỷ lệ giải ngân thấp quý 1. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh phải phê duyệt khởi công các công trình một cách nhanh chóng. Những dự án nào đã khởi công thì tập trung thi công 3K, 4 kíp và địa phương phải ưu tiên hỗ trợ công trình đó. Các tỉnh phải ra soát lại việc cấp mỏ nguyên vật liệu cho thi công, không để xảy ra tiêu cực. Các địa phương phải tích cực chia sẻ tài nguyên lẫn nhau, tất cả vì sự phát triển chung của đất nước.
Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4 năm 2023. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong 2,5 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 3 dự án luật sẽ trình tại kỳ họp thứ 5, gồm Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, Luật Viễn thông sửa đổi và Luật Căn cước công dân sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu nhằm bảo đảm tính thống nhất của các dự án luật này với các văn bản pháp luật hiện hành. Cũng tại phiên họp chuyên đề pháp luật này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về việc trình Quốc hội quyết định bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh đối với các dự án luật đường bộ, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.
Tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Theo báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2022 vừa được công bố, vấn đề được quan tâm nhất năm nay là xóa đói giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế, việc làm, phòng chống tham nhũng và chất lượng hạ tầng giao thông. Sau COVID-19, niềm tin của người dân vào điều kiện kinh tế của hộ gia đình và của quốc gia trong năm qua tăng cao, trên 66% số người được hỏi đánh giá nền kinh tế tốt lên. Tuy nhiên, nghèo đói, việc làm liên tục đứng đầu danh sách các vấn đề được người dân coi trọng.
Cục Đường bộ Việt Nam vừa kiến nghị cho phép tài khoản giao thông của chủ xe chi trả dịch vụ thu phí không dừng ETC vào các sân bay. Về mặt kỹ thuật, thu phí ETC bằng công nghệ sóng vô tuyến RFID tại trạm thu phí đường bộ có thể vận hành đồng bộ với hệ thống ETC mà Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam đang triển khai tại sân bay. Và việc này sẽ góp phần minh bạch trong thu phí dừng đỗ xe, giảm ùn tắc tại khu vực ra vào sân bay, cảng biển, tiết kiệm chi phí xã hội.
Các hãng hàng không vừa phát thông báo đã ghi nhận một số trường hợp hành khách mua phải vé máy bay giả từ các website, tổ chức cá nhân tự xưng là đại lý của các hãng hàng không. Cụ thể, phương thức lừa đảo của các đối tượng này là gửi cho khách hàng mã đặt chỗ để làm tin và yêu cầu chuyển tiền thanh toán, sau đó không xuất vé và ngắt liên lạc, hoặc có xuất vé nhưng sau đó hoàn lại vé để thu lại phần lớn tiền. Các hãng hàng không khuyến cáo hành khách mua vé trên các kênh chính thức của hãng để tránh bị lừa mua phải vé giả.
Hôm nay 12 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung liên quan đến vụ án nâng khống giá cây xanh xảy ra tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Ban duy tu các công trình kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên Cây xanh Hà Nội. Trong vụ án này, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị đề nghị truy tố về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan điều tra xác định các bị can đã thông đồng nâng khống giá cây xanh, ban hành chứng thư thẩm định giá bằng với giá đã được nâng khống, thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 34,7 tỷ đồng.
Cục Viễn thông Việt Nam cho biết sẽ có khoảng 1,2 triệu thuê bao di động bị khóa 2 chiều nếu không chuẩn hóa thông tin thuê bao trước ngày 15 tháng 4. SIM bị khóa 2 chiều sẽ không thể nhận được cuộc gọi hay tin nhắn, cũng như không thể thực hiện cuộc gọi hay tin nhắn. Chủ thuê bao sẽ phải ra điểm giao dịch của nhà mạng để mở khóa. Vào ngày 15 tháng 5 tới đây, các thuê bao chưa chuẩn hóa sẽ bị thu hồi số. Do vậy, người dân cần nhanh chóng thực hiện việc chuẩn hóa thông tin thuê bao trước ngày 15 tháng 4.
Theo ghi nhận, số ca mắc COVID-19 trên cả nước đang ngày càng gia tăng. Trong đó, Hà Nội là địa phương có số ca mắc mới cao nhất, gần 100 ca mỗi ngày. Cơ quan y tế lưu ý, người dân cần lưu ý chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, đeo khẩu trang nơi công cộng, tránh tụ tập đông người, không chủ quan trước diễn biến dịch bệnh.
Để phòng dịch COVID-19 và tránh ảnh hưởng đến quá trình học tập, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp, phương án phòng dịch. Cụ thể, ngay tại cổng trường, bàn để dung dịch sát khuẩn cũng được bố trí trở lại, trang thiết bị y tế hỗ trợ chăm sóc cũng như khoanh vùng khi học sinh có dấu hiệu mắc COVID-19 đã được các trường rà soát lại. Cùng với đó, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh để học sinh và phụ huynh nâng cao hiệu quả phòng chống dịch.
Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố cũng đã yêu cầu các trường học trên địa bàn đẩy mạnh việc thu học phí theo hình thức trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt. Điều này không chỉ giúp hạn chế việc tập trung đông người để phòng chống dịch bệnh lây lan, mà còn giảm tình trạng phụ huynh phải tốn rất nhiều thời gian xếp hàng dài để chờ đến lượt đóng học phí, giảm áp lực cho nhân viên thu ngân kế toán. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, hiện tại còn nhiều trường học vẫn chưa triển khai hình thức thanh toán trực tuyến.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đã ghi nhận một trường hợp đầu tiên tử vong vì dịch cúm gia cầm H3N8. Người phụ nữ 56 tuổi ở tỉnh Quảng Đông, Đông Nam Trung Quốc đã bị ốm từ ngày 22 tháng 2, nhập viện vào ngày 3 tháng 3 do viêm phổi nặng và tử vong vào ngày 16 tháng 3. Bệnh nhân có nhiều bệnh nền, có tiền sử tiếp xúc với gia cầm sống trước khi khởi phát bệnh và khu vực bệnh nhân sinh sống xuất hiện chim hoang dã. Hiện chưa phát hiện được trường hợp nào tiếp xúc gần với ca bệnh bị lây nhiễm hoặc có triệu chứng tại thời điểm báo cáo. WHO cho biết, mặc dù việc tiếp xúc tại chợ gia cầm sống có thể gây lây nhiễm, nhưng hiện vẫn chưa rõ chính xác nguồn lây và virus này có liên quan thế nào với các virus cúm gia cầm H3N8 khác đang lưu hành ở động vật, đồng thời kêu gọi điều tra thêm ở người và động vật.
Trong một diễn biến khác, chính phủ Mỹ sẽ triển khai một chương trình trị giá hơn 5 tỷ đô la Mỹ nhằm đẩy mạnh phát triển các loại vaccine mới ngừa COVID-19 và những liệu pháp trị bệnh giúp phòng ngừa các biến thể của virus SARS-CoV-2 ở thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai. Chương trình mang tên Project NextGen sẽ cho phép chính phủ hợp tác với các công ty tư nhân nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển vaccine và các liệu pháp điều trị COVID-19. Chương trình này sẽ chú trọng vào 3 mục tiêu, gồm tạo các kháng thể đơn dòng có hiệu quả lâu dài sau khi virus biến đổi, khiến nhiều phương pháp điều trị hiện nay không hiệu quả, tăng tốc phát triển các vaccine tạo miễn dịch niêm mạc giúp giảm nguy cơ truyền nhiễm virus, và đẩy mạnh những nỗ lực nhằm phát triển các siêu vaccine có thể chống lại mọi biến thể của virus SARS-CoV-2 trong tương lai, cũng như các loại virus corona khác.
Quốc hội Chile hôm 11 tháng 4 đã thông qua dự luật cắt giảm dần thời gian làm việc trong tuần từ 45 giờ xuống còn 40 giờ. Đây được coi là một chiến thắng lập pháp của Tổng thống Chile Gabriel Boric trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ chính phủ của ông đang giảm sút. Ông Boric, người nhậm chức vào năm 2022 với cam kết thực hiện một chương trình cải cách kinh tế và xã hội đầy tham vọng, đã hứng chịu nhiều thất bại, bao gồm cử tri từ chối một hiến pháp mới tiến bộ và thất bại lập pháp đối với một dự luật thuế quan trọng. Tuy nhiên, dự luật giảm giờ làm việc trong tuần hiện đang chờ Tổng thống Boric ký thành luật đã tạo nên một chiến thắng cho chính quyền của ông. Luật mới bắt buộc làm việc ít hơn 1 giờ một tuần mỗi năm cho đến khi tuần làm việc đạt 40 giờ, đưa quy định về giờ làm việc của Chile phù hợp với hầu hết các quốc gia công nghiệp hóa.
Công ty công nghệ Google cho biết sẽ bổ sung tính năng đàm thoại dựa trên trí tuệ nhân tạo AI vào công cụ tìm kiếm của Google. Đại diện của Google khẳng định những tiến bộ trong công nghệ AI sẽ giúp tăng khả năng trả lời của Google ngay cả đối với những câu hỏi phức tạp nhất với thời gian ngắn hơn và có độ chính xác cao hơn. Mục tiêu của Google là cho phép người dùng tương tác trực tiếp với các mô hình ngôn ngữ thông qua những cuộc trò chuyện đơn giản có thể truy cập qua trang web.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, Cao Nguyên Đá Đồng Văn là địa phương có khí hậu khắc nghiệt và khô hạn nhất của tỉnh Hà Giang. Mùa đá khát năm nay, tình trạng thiếu nước sinh hoạt càng trở nên trầm trọng hơn khi nguồn nước mặt tại các hồ treo, bể chứa nước mưa đã cạn kiệt.
Điều này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của người dân mà còn gây khó khăn cho các em học sinh đang học tập, sinh hoạt tại trường nội trú.
Từ cuối tháng 2 đến nay, các hồ treo, bể chứa nước tại xã Tả Phìn, huyện Đồng Văn chưa cạn mặt đáy. Việc dùng gáo múc từng can nước là cách duy nhất để người dân địa phương tích trữ nước cho gia đình. Tại trường bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tả Phìn, đều đặn mỗi ngày các thầy cô giáo phải mua một xe nước chở từ huyện vào. Tuy nhiên, số lượng nước này cũng chỉ đủ đáp ứng cho nấu ăn nội trú và phục vụ khoảng 60% cho nhu cầu vệ sinh cá nhân của các em học sinh. Cô giáo Trương Thị Hoa, phó hiệu trưởng trường bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Tả Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang chia sẻ.
Với thời tiết như bây giờ, cứ kéo dài như khô hạn kéo dài nữa thì tới đây thì nhà trường cũng không có nguồn kinh phí nào để mua nước để cho các cháu sinh hoạt cũng như đảm bảo học tập hết năm học năm nay. Và cũng rất mong là cấp ủy chính quyền địa phương, các cấp lãnh đạo là quan tâm để hỗ trợ kinh phí để cho nhà trường mua nước để cho các cháu sinh hoạt để học tập ạ.
Xã Tả Phìn có 2 trường học với trên 600 học sinh ở nội trú sinh hoạt tại trường chính. Nhiều năm qua, tình trạng thiếu nước đã gây ra nhiều trở ngại đến việc sinh hoạt và học tập của các em. Để khắc phục tình trạng này, các nhà trường đã cho học sinh của mình đi lấy nước ở trong các khe đá hay hố nước tự nhiên. Điều này dễ dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe khi không được sử dụng nước hợp vệ sinh. Ông Giàng Mỹ Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tả Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cho biết thêm.
Thì mỗi ngày các cháu học sinh tiêu thụ trên khoảng 5 khối nước, thì mỗi ngày là phải mua một xe nước thì ủy ban xã cũng đã chỉ đạo đơn vị nhà trường là mua nước đầy đủ cho các cháu sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh đó thì cũng tận dụng các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ cho 2 đơn vị nhà trường thực hiện cái nhiệm vụ chuyên môn.
Không chỉ ở Tả Phìn mà nhiều trường học trên địa bàn huyện Đồng Văn cũng đang chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Hầu hết các đơn vị đều không đủ kinh phí để mua nước thường xuyên, do đó cần có sự quan tâm, hỗ trợ lâu dài của các cấp chính quyền sớm giải quyết tình trạng thiếu nước để bảo đảm cho công tác dạy và học.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.